con đã nhận ra tình Chúa bao la. Tình người yêu con ôi quá dạt dào, tình người yêu con biển lớn trời cao, vì sao cho vừa. Cho người dân người nhọc nhằn, dân những buồn vui, xin người dù tình nâng đỡ sẻ chia. Ngắm nhìn dấu linh của Chúa, con thấy tội con nguyện Chúa bao dung. Một đời ăn năn xin Chúa tha tội, một đời ăn năn nguyện Chúa dù thương thứ tha lỗi lầm. Tình người yêu con bao la đất trời, tình người yêu con vô biên vô bờ, con nguyện một đời đền đáp tình yêu. Một đời yêu Chúa. Nay đời con đây xin dâng lên người, trọn vẹn tâm tư dâng trao cho người, dâng người nhọc nhằn, dâng những buồn vui, xin người dù tình nâng đỡ sẻ chia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy." Đã hẳn con người ra đi theo lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa kẻ nộp người cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần thánh. Chúng ta đang từng bước đi vào con đường thương xót, con đường thập giá, con đường khổ nạn. Chúng ta đã thấy Chúa Giêsu bị người ta âm mưu bắt và giết. Đang trong những ngày âm mưu đó từ từ được thực hiện bởi bàn tay của những con người. Và Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là Satan nó dùng bàn tay của con người để thử thách con người, để chống phá Thiên Chúa, nhất là để cản phá công cuộc của lòng thương xót. Con đường khổ nạn là con đường của lòng thương xót. Con đường thập giá là con đường của lòng thương xót. Cho nên ma quỷ nó tìm mọi cách để nó cản phá, nó chống lại những người đi theo Đức Giêsu trên con đường khổ nạn, con đường của lòng thương xót. Và ma quỷ nó tìm mọi cách để nó lôi kéo người ta. Dại gì mà đi vào cái con đường đấy? Con đường đó có vinh quang gì đâu. Thôi anh ạ, anh đừng theo, đi theo Cha Long nữa. Em thấy anh đi theo cả mấy năm nay có được cái gì đâu. Rồi em thì bị người ta nói tới nói lui. Rồi anh ấy thì cũng đâu có yên đâu. Anh xem thấy không? Vợ anh nói vậy anh còn muốn đi theo tôi không? Lắc đầu. Cảm ơn anh đã thành thật nói lên một cái sự thật. Thành thật và nói lên một sự thật. Mà sự thật đó đau lòng chứ? Đau lòng. Nhưng mà nó vẫn là sự thật. Và khi mình đi vào con đường lòng thương xót cũng là đi vào con đường của sự thật. Dù sự thật mất lòng, dù sự thật đau lòng, và dẫu rằng sự thật ấy nát lòng, ta không chối cãi. Đừng có ảo tưởng nữa. Đừng có ảo tưởng con đường lòng thương xót là con đường đi đến vinh quang, con đường lòng thương xót là con đường được người ta hoan hô, con đường lòng thương xót được người ta ủng hộ. Chúa nói coi chừng. Coi chừng, đi vào con đường được người ta hoan hô, người ta ủng hộ, con đường vinh quang là con đường dẫn đến diệt vong, không phải con đường lòng thương xót. Vì càng đau khổ, càng thử thách, càng gian nan, càng chứng tỏ rằng con đi đúng đường, và đó là con đường lòng thương xót. Biết trước như vậy. Trời ơi, ông này khùng quá, biết trước như vậy mà còn cứ đâm đầu vào. Người ta sẽ nói với ta như thế, phải không? Mà biết như vậy mà còn cứ đâm đầu vào. Tôi biết đi vào con đường nào bây giờ. Nói thật với anh chị em, tôi rốt nát, chẳng biết tính toán, chẳng biết suy diễn, chẳng biết suy luận, cũng chẳng biết cái gì cao siêu. Và thấy mỗi con đường đó là đi từ đó giờ tới giờ cứ đi hoài. Sao ông khùng quá ông Long ơi. Bao nhiêu bạn bè của ông đi xứ này xứ kia, lên chức này chức nọ chức kia, còn ông đi vào con đường cái lầm lũi, cái lặn lội, cái lật đật, lao đao, long đong, lão đảo, liêu siêu. Cười ra nước mắt. Con đường long đong, lật đật, đảo đảo, liêu siêu. À, và đó là con đường mà chúng ta đang đi. Tôi đâu đi một mình, vẫn có những người khác mà. Vẫn có những người khác đang đi mà. Vì Đức Chúa là Chúa Thượng tôi đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Đức Giêsu là đấng mà Thiên Chúa lựa chọn để làm công việc này. Và Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta tiếp nối công việc của Chúa Giêsu, đó là lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Có những người nói thưa cha, nhờ những bài giảng lòng thương xót, nhờ lời Chúa mà chúng con nghe mỗi ngày, nhờ món ăn tinh thần mà cha cung cấp cho chúng con suốt bao nhiêu năm nay, đặc biệt là 2 năm đại dịch Covid mà chúng con được nâng đỡ lúc rã rời kiệt sức vì Covid. Vì hậu quả của Covid làm ăn thất bại, rồi phá sản, rồi nợ nần, rồi mùa màng thua lỗ, rồi sức khỏe, rồi người nhà bệnh, người nhà mất biết bao nhiêu cái, làm cho chúng con rã rời kiệt sức. Thì Chúa đã dùng cha như dụng cụ để đem lời Chúa, và lời Chúa nâng đỡ con, lời Chúa an ủi con, lời Chúa thêm sức mạnh cho con, và quyền năng lòng thương xót Chúa gìn giữ chúng con đến ngày hôm nay. Vui không thưa anh chị em? Hạnh phúc không thưa anh chị em? Và mỗi người, người chồng hãy trở thành người nâng đỡ vợ mình khi vợ rã rời kiệt sức. Cha mẹ hãy trở thành người nâng đỡ con cái khi con cái cảm thấy rã rời. Và con cái cũng trở thành người nâng đỡ cha mẹ khi cha mẹ rã rời kiệt sức. Đâu phải chỉ người trên nâng đỡ người dưới, và đâu phải người dưới không được nâng đỡ người trên, hay người trên không cần người dưới nâng đỡ. Đức Giêsu rất cần các môn đệ nâng đỡ trong những giây phút cuối cuộc đời, nhưng mà rất tiếc không một ai, không một ai, cho nên thầy buồn đến chết được là như vậy. Chúa hoàn toàn cô đơn. Có điều duy nhất là cha trên trời không bỏ rơi, cha trên trời vẫn ở cùng Đức Giêsu. Cho nên Đức Giêsu trải qua những giây phút ấy trong thân phận con người rồi, rã rời kiệt sức, mà Chúa Cha không bỏ. Thế anh chị em ngày hôm nay cũng vậy, đang là bị hậu quả của Covid, đang là hậu quả của cuộc chiến tranh, mình cũng lo lắng, cũng sợ hãi. Có một người bên Mỹ tự nhiên nhắn tin hoảng sợ, cha, cầu nguyện cho con của con, con trai của con, mà có chuyện gì vậy? Chiến tranh rồi cha, thì chiến tranh thì sao? Con của con bên Mỹ, chừng nó sắp, chừng nó bị gọi đi động viên đi lính ấy, cha ơi, rằng đánh nhau Ukraine với Nga, cha ơi. Ô, làm gì mà hoảng sợ vậy? Dễ dầu gì mà con bà được chọn đi lính à? Phải đủ tiêu chuẩn ta mới cho chứ. Quá tiêu chuẩn ta không cho kìa. Tôi có thằng bạn kìa, bảo con nguội quá cho đi bộ đội, mà đi bộ đội người ta không nhận vì người ta bảo nó quá ký, bây giờ nó 120 kg, bộ đội nào nhận. Thưa anh chị, thế thì lúc mình rã rời kiệt sức hoảng sợ, hãy nghe lại lời của Chúa đi, để thay vì mình rã rời kiệt sức thì mình trở thành người nâng đỡ người rã rời kiệt sức. Lúc đó mình sẽ thấy mình khỏe hơn. Còn cứ ngồi đó mà chờ người ta đến nâng đỡ mình thì càng chết nữa. Bố không đau à? Có chứ con. Bố không mệt à? Có chứ con. Mà sao con thấy bố lo cho mẹ là con? Bây giờ cả nhà mình dính Covid rồi, cha nghĩ thế nào? Mỗi mình con là thằng đàn ông trong nhà, nhà có vợ con với lại 4 đứa con gái với đứa cháu, giờ làm sao đây? Thì con dù là con đuối, con mệt lắm, con cũng phải đứng dậy để mà chăm sóc cho vợ con của con chứ. Toàn là phụ nữ yếu, chân yếu tay mềm. Con cũng rã rời chứ. Nhưng mà con không kiệt sức. Thưa anh chị em, đó, hình ảnh của những người cha, người chồng như vậy, ngày hôm nay phải như thế. Mà người đi vào con đường lòng thương xót cũng phải là con người, thay vì mình rã rời kiệt sức ngồi đó mình than thân trách phận, thì mình phải trở thành người có Chúa nâng đỡ tôi, sáng sáng người đánh thức, người đánh thức tôi để tôi lắng nghe như một người môn đệ. Chúng ta hay nhận được tin nhắn và ơn Chúa ban cho chúng con một ngày mới để yêu thương và phục vụ. Sáng sáng người đánh thức tôi, nghe tiếng chuông đồng hồ là người đánh thức tôi, nghe tiếng chồng mình gọi, nghe tiếng con mình gọi, nghe tiếng vợ mình gọi là Chúa đánh thức mình. Có người bảo, thầy cha, Chúa đánh thức con qua cái bà hàng xóm bà ấy chửi con của bà ấy. Sáng nào bà không chửi là con không chịu được cái sao, cho nên con cứ giật mình bà đánh thức. Hoặc là cháu quay đây, cha cháu quay đây, sáng sáng được đánh thức bởi tiếng rau hàng. Bây giờ nghe được tiếng rau hàng cũng hiếm ấy chứ, phải không? Hồi xưa tôi đi học bên Philippines mấy năm trời, trong nhà dòng cứ sáng sáng là balut balut balut, có nghe cái gì mà cứ balut, xong 10 giờ đêm sắp sửa đi ngủ nó cũng balut. Hỏi cha bề trên cái gì đó cha, cho người Phi bảo balut tiếng Tagalog, tiếng Phi là hột vịt lộn. Hột vịt lộn. Và người Phi họ ăn hột vịt lộn, mình là ăn phải ăn với cái gì, hột lộn ăn với rau gì, rau răm với chút muối tiêu. Còn đây họ hột vịt lộn ăn với giấm, không có rau răm đâu, không biết gì hết. Đập hột vịt lộn ra cho miếng giấm vào, úp chụp balut. Sáng sáng Chúa đánh thức tỉnh mình và để tôi lắng nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui. Chúa mở tai anh chị em ra để mỗi ngày ra nghe lời của Chúa. Chúa mở tai anh chị em ra để mỗi ngày nghe nhật ký lòng thương xót Chúa. Chúa mở tai anh chị em ra để mỗi ngày nghe chuyện đạo, chuyện đời. Chúa mở tai anh chị em nghe chuyện xưa tích cũ ngày thứ năm, nhật ký lòng thương xót Chúa ngày hôm nay thứ sáu, tản mạn ngày cuối tuần, tản mạn cuối tuần ngày thứ bảy, và điểm hẹn Chúa Nhật vào ngày của Chúa, ngày Chúa Nhật. Chúa mở tai mới nghe được ấy. Chúa không mở tai chẳng ai muốn nghe, có đúng không? Cho nên Chúa mới nói rằng là linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta xức dầu vào môi miệng người ấy, để lời nói người ấy đánh động vào trái tim của người nghe, là Chúa xức dầu vào tai của người nghe. Tại vì tại sao hai vợ chồng mà chỉ có chồng nghe mà vợ không muốn nghe? Tại sao cả gia đình mà chỉ có bố mẹ nghe mà đứa con không muốn nghe? Tại sao hai anh em mà chỉ có thằng anh nghe mà đứa em nó không nghe? Chị em thấy không? Nếu bảo là hay tự nhiên thì mọi người đều nghe, nhưng mà đây là lời của Chúa, lời hằng sống. Vì thế mà phải có ơn của Chúa mới nói lời Chúa được, và có ơn của Chúa mới nghe lời Chúa được. Mà ơn của Chúa được, Chúa nói trong nhật ký là Chúa xức dầu vào môi miệng người nghe, vào lỗ tai và trái tim của người nghe. Môi miệng của người nói và lỗ tai và trái tim của người nghe. Cả người nghe và người nói chúng ta đều được Chúa xức dầu. Chúa mở miệng để nói, Chúa mở tai để nghe, và Chúa mở tâm lòng để ta đón nhận. Mở đôi tay để ta trao ban, vào mở cả đôi chân để mình bước đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đấy, mình sống tinh thần của tuần thánh là sống cái điều đó, thưa anh chị em, những con người của lòng Chúa thương xót. Và khi làm công việc đó thì tôi đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Thân phận của người tôi tớ Chúa, thân phận của chính Đức Giêsu, con người đến làm giá chuộc cho muôn người, con người đến chịu đau khổ, chịu hành hạ, chịu giết chết, bị treo trên thập giá. Vì thế mà đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Ngày hôm nay chúng ta đi vào con đường lòng thương xót của Chúa cũng chấp nhận thân phận như thế. Người ta mắng nhiếc, người ta phỉ nhổ, người ta rêu rao, người ta bêu xấu, người ta phê bình, người ta chê bai, đủ thứ hết, đủ mọi mũi dùi, như là đích cho bao nhiêu mũi tên nhắm bắn. Sợ không? Sợ chứ. Ngán không? Ngán chứ. Đi không? Đi không? Vẫn đi, lì thật. Vậy mà không sợ. Nhờ đâu mà tôi không sợ? Nhờ đâu mà tôi cứ chơi chơi ra như vậy? Vì có Đức Chúa phù trợ tôi, tôi không hổ thẹn. Có Đức Chúa phù trợ tôi không hổ thẹn. Vì thế mà tôi nói, lương tâm tôi trước mặt Chúa tôi không làm gì hổ thẹn, là tôi an tâm rồi. Còn ai muốn nói, muốn phê bình, muốn chỉ trích, muốn kết án, cứ việc, không sao cả. Vì họ chịu trách nhiệm về cái điều đó nha. Họ phải chịu trách nhiệm về những lời phê bình, về những lời chỉ trích, về những chống đối. Họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Chúa nói, việc đó để họ với ta. Còn con cứ đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nói với Faustina, họ, những vị ấy mà chống đối thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt ta. Còn đó giữa ta với các vị ấy, còn con thì cứ đi và loan truyền lòng thương xót Chúa. Cứ đưa lưng cho người ta đánh đòn, cứ giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, vì có Chúa phù trợ tôi không hổ thẹn, tôi trơ mặt ra như đá, vì tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Có gì đâu xấu hổ, có gì đâu thẹn thùng. Mình có làm gì xấu không? Mình có làm gì trái lương tâm không? Mình chỉ làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa thôi mà. Mình chỉ làm công việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa thôi mà. Mình chỉ làm công việc đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa thôi mà. Có gì xấu hổ? Còn người ta nói, người ta cười, người ta chê, chuyện của họ thôi. Có Chúa binh đỡ mình là được rồi. Có Chúa ở với mình là được rồi. Chúa nói Faustina rất nhiều lần, đừng sợ, ta ở với con, không ai làm hại được con đâu. Nếu ta không cho phép thì không một quyền lực, một sức mạnh nào đụng đến dù một sợi tóc của con cũng không được phép. An tâm chưa? Còn sợ nữa không? Đứng tuyên bố rằng tôi công chính ở kế bên. Ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ta hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đến đây coi. Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội tôi? Chúa nói với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, họ không kết án chị nữa ư? Thưa Thầy, không ai cả. Tôi cũng thế, tôi không kết tội chị đâu. Có Đức Chúa là Chúa Thượng tôi, ai còn dám kết tội tôi nữa? Không ai kết án chị ư? Không, không ai cả. Họ đi hết rồi, tôi cũng không kết án chị đâu. Hãy về và đừng phạm tội nữa. Chúa không kết án tôi, hà cớ gì tôi phải kết án anh em tôi? Mà tôi lấy quyền gì mà kết án anh em tôi? Phải không thưa anh chị em? Tôi đâu có quyền. Vì Chúa là Chúa Thượng của tôi mà, Chúa nâng đỡ tôi, còn sợ gì nữa? Và ngày thứ tư tuần thánh, chúng ta lại gặp một nhân vật hôm giờ nhắc đi nhắc tới. Nhân vật ấy là Judas. Nhân vật mà quyết định nộp Đức Giêsu thì quý vị cho tôi bao nhiêu? Họ cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Con người ta khi mà mình muốn làm điều gì sai quấy, mình toan tính, mình sắp xếp. Nhưng mà tất cả những cái toan tính, tất cả những cái sắp xếp đó, Chúa biết. Chúa tôn trọng tự do. Lòng thương xót của Chúa là thể hiện tình yêu, mà tình yêu đó là không ép, không cưỡng, không dụ. Nói sao người ta đến với lòng thương xót Chúa? Tôi không có ép ai đến cả, tôi cũng không có dụ ai đến cả. Chính tình yêu, lòng thương xót thu hút họ đến. Chính lòng thương xót của Chúa lôi kéo họ đến. Thế thôi. Đơn giản là như thế thôi. Câu trả lời rõ ràng là như thế, là Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của con người. dẫu rằng con người làm điều ác hay là con người làm điều tốt. Chúa cũng không dụ để họ làm điều tốt, Chúa cũng không ép để họ làm điều tốt. Đồng thời, Chúa cũng không ra tay bẻ cổ những người làm điều xấu để họ khỏi làm, vẫn để cho họ được tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Judas là người được Chúa yêu thương như các môn đệ khác, và có khi còn yêu thương hơn nữa, vì Chúa nói rằng là những người tội lỗi là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Chúa đã nhắc nhở nhiều lần, nhiều cách rồi, lần này là một lần nhắc nhở nữa. Judas kẻ nộp người cũng hỏi: Rabbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời: chính anh nói đó. Đấy, anh đấy, chính anh mà những kẻ làm thầy buồn, chính anh là những kẻ làm Chúa đau, chính chị là những kẻ mà làm Chúa xót xa. Chính mỗi một người chúng ta góp phần vào cuộc khổ nạn của Chúa đấy, thưa anh chị em. Mỗi lần ta không tin vào Chúa, không tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, Chúa nói là tội lỗi của con dù có lớn bằng cả thế gian này cộng lại cũng không làm ta buồn bằng lúc này đây con nghi ngờ lòng thương xót của ta. Nghe lại đi. Tội lỗi của con có lớn bằng cả thế gian cộng lại cũng không bằng lúc này đây con nghi ngờ lòng thương xót của ta. Con không tin rằng ta thương xót con, ta tha thứ tội lỗi cho con, cho nên con không muốn quay trở lại. Ta đã nhắc con rồi, chính con đó, đúng như thế đó, đúng như anh nói đó. Con đã hỏi và ta đã trả lời như thế, mà con vẫn cứ cố tình con đi bán ta. Có người bảo: trời ơi, chú biết vậy mà chú để nó đi nữa. Cô biết dính vào cái đi cách ly một tuần là ở đó mà đi mà bán thầy. Thằng kia bày ông bày mưu bố trận, dính Covid luôn, hai thằng không tiếp xúc được với nhau ở đâu mà bày binh bố trận được. Rất đơn giản, rất đơn giản. Cũng như ngày hôm nay có người bảo: chắc anh chàng nào mà quyền lực nhất thế giới mà cứ tay cứ sờ vào nút bấm võ khí hạt nhân mà đe dọa thế giới đó, cứ bảo là không nghe nó, không nhượng bộ nó, không làm theo yêu cầu yêu sách của nó là nó bấm nút đó. Cứ thử coi, nó vừa giơ lên bấm cái cứ cứng như vậy, còn nó mới đúng 1 cm nữa là nó cứ như vậy, nó không bấm được nữa, coi làm gì, nó sợ ngay gì đâu mà Chúa không làm. Để con, để làm gì, Chúa cho con 1 phút thôi, con làm Chúa đi, Chúa nghỉ chơi chút đi, để con ra tay, con làm cho thằng nào đó xanh mặt hết. Thằng nào mà có ý đồ gì là cứ Covid đến thăm sạch cả một lữ đoàn thiết giáp, cả một tiểu đoàn lực lượng đặc biệt đi, hay là phi công chiến đấu đi, dính Covid hết rồi ho sụ, người nó sốt rồi giật giật lên ở đó mà bắn với đá, bu với đá, với máy bay xe tăng tàu bò thiết sạch hết đi cho rồi. Chú để con được không? Được không? Quá được cái chứ. Nhưng mà đó là giờ của sự công thẳng. Nhưng mà chưa đến giờ, giờ ta chưa đến, vì đây là giờ của lòng thương xót. Cho họ có cơ hội mà trở lại chứ. Nhiều người lính đã buông súng và quay trở lại rồi, không muốn chiến đấu nữa mà. Nhiều người âm mưu đen tối đã thức tỉnh mà đã chạy đến với tòa cáo giải, mà anh không thấy từng hàng hàng người xếp hàng trước tòa cáo giải không? Hồi đó mùa chay này là mùa này chúng tôi sợ nhất, vì số người xưng tội không biết bao nhiêu mà kể, mời bao nhiêu cha đến cũng không đáp ứng được nhu cầu xưng tội của người giáo dân. Có những cha đến bảo: cả đời linh mục của con tới bây giờ là lần đầu tiên con mới giải tội nhiều và lâu như thế. Chỗ con chỉ 5-10 phút là hết người xưng tội rồi. Còn đây càng ngồi càng đến, ngồi tới bao giờ thì họ đến đến giờ đó. Cho dù có 11-12 giờ đêm thì vẫn cứ xếp hàng chờ đợi. Có khi họ chờ đến 3-4 tiếng đồng hồ, vừa tới phiên này chờ đến dậy phải đi về. đứng hét lên: chờ đến 3 tiếng rồi cha ơi, cho con xưng tội với. Bèn phải đứng lên và giải tội cho anh đó tại chỗ. Thế thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn chứ. Lòng thương xót Chúa là kiên nhẫn và đợi chờ. Nhắc nhở Giuđa nhiều lần nhiều cách. Cho nên mỗi người, thưa anh chị em, cảm nhận được lòng thương xót Chúa đến cỡ này, kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy lại là kẻ nộp thầy. Kẻ ngồi cùng ăn với ta một mâm mà dơ gót đạp ta, người thân cận nhất phản bội mình, đau lắm thưa anh chị em. Mà các môn đệ chẳng ai chia sẻ được với Đức Giêsu, cho nên tâm hồn Đức Giêsu mới xao xuyến, Đức Giêsu mới buồn đến chết được. Không một người, ba người thân nhất là Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan, thì trong vườn cây dầu cũng đã ngủ gà ngủ gật mà bỏ thầy mình, để cho bị bán, để cho bị bắt và để cho bị chối thầy mà cứ ngủ gà ngủ gật. Đức Giêsu người vô cùng cô độc trong cuộc thương khó này. Và như thế để mình thấy rằng là ngày hôm nay ta cảm giác cô độc, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị lừa, cảm giác bị phản bội, thì những cái đó Chúa Giêsu đã từng trải qua. Và khi Ngài đã từng trải qua rồi thì thức đêm mới biết đêm dài. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chúa đã nếm, đã cảm, đã đi vào con đường khổ nạn, đi vào con đường khổ giá, đi vào con đường thương xót. Thì ngày hôm nay anh chị em chúng ta tiếp tục đi vào con đường đó. Có Chúa đã đi, đang đi, cùng đi, gọi là đang hiệp hành với chúng ta. Nếu không có Chúa hiệp hành thì ta chẳng có thể hiệp hành với ai được đâu. Không thể nào được. Vì ta thấy toàn là những người lừa thầy phản bạn, toàn là những người cơ hội, toàn là những người nịnh bợ, toàn là những người đội trên đạp dưới, toàn là những người vì danh vì lợi. Có ai hiệp hành được với ta đâu. Mà thực sự nói ngược lại cũng, ta không hiệp hành được với họ thì họ cũng bảo tôi cũng chẳng hiệp hành được với anh, vì anh cũng chẳng tốt lành gì đâu. Nói thẳng ra là như thế, tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu. Nếu Chúa không hiệp hành với tôi thì chắc chắn anh chị em cũng chẳng thèm, chẳng muốn, chẳng buồn và chẳng dám hiệp hành với tôi đâu. Nhưng mà vì ông cha Long ấy, ông ấy đi với Chúa, ông ấy có Chúa, Chúa nâng đỡ, Chúa che chở, Chúa bảo vệ, Chúa dắt đường cho ông ấy. Vì ông ấy là người bất lực, là người bất tài, là người vô đức, có Chúa đi với ông ấy thì một người như thế mà còn được Chúa thương, một người như thế còn được Chúa nâng đỡ, một người như thế còn được Chúa hiệp hành, thì dạy gì mà mình không hiệp hành với Chúa